on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, 24 tháng 11, quý vị sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo, thời sự, gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ bế mạc năm thánh mừng Kim Khánh của Giáo Phận Nha Trang. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng. Tin Vatican. Thông điệp mới của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ được công bố vào trưa thứ Sáu tới đây, ngày 30 tháng 11, đúng ngày lễ kính thánh Andre Tông Đồ. Thông điệp có tựa đề bằng tiếng Latin là Spe Salvi, có nghĩa là được cứu rỗi nhờ bởi niềm hy vọng. Đây cũng là tên gọi của thông điệp mới của Đức Thánh Cha, sẽ được giới thiệu cho giới báo chí trong cuộc họp báo tại Roma vào lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày thứ Sáu 30 tháng 11 này. Phòng báo chí Tòa Thánh đã cho biết như thế trong thông cáo chính thức được phổ biến vào ngày hôm qua thứ Sáu 23 tháng 11. Tựa đề của thông điệp mới Spe Salvi, được cứu rỗi nhờ hy vọng, được gợi ý từ tư tưởng của Thánh Phaolô Tông Đồ qua câu Kinh Thánh nơi thư Roma chương 8 câu 24 như sau. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong thì không còn phải trông mong nữa, vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi. Thông cáo báo chí của Tòa Thánh cho biết, trong cuộc họp báo vào trưa thứ Sáu tới đây, 30 tháng 11, thông điệp thứ hai của Đức Thánh Cha về niềm hy vọng Kitô sẽ do hai vị hồng y giới thiệu. Đó là Đức Hồng y George Gauthier, người Thụy Sĩ, tu sĩ dòng Đa Minh, nguyên thần học gia Phủ Giáo Hoàng, và Đức Hồng y Albert Van Hoy, người Pháp, dòng tên, chuyên viên Kinh Thánh. Được biết, Đức Thánh Cha đã công bố thông điệp đầu tiên của Ngài, Thiên Chúa là tình yêu, Deus Caritas Est, vào tháng Giêng năm 2006. Tin Vatican. Công nghị Hồng Y đã bắt đầu hôm qua thứ Sáu, 23 tháng 11, với 143 vị Hồng Y hiện diện, trong tổng số Hồng Y đoàn hiện nay là 201 vị. Lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ Sáu hôm qua, 23 tháng 11, công nghị Hồng Y đã bắt đầu với kinh phụng vụ giờ thứ ba bằng tiếng Latin, do Đức Thánh Cha chủ sự trong phòng họp Thượng Hội đồng Giám mục, nội thành Vatican. Công nghị Hồng Y vào sáng thứ Sáu 23 tháng 11 được gọi là công nghị đặc biệt, có tính cách kín chỉ dành riêng cho Hồng Y đoàn mà thôi, để thảo luận về đề tài, công cuộc đối thoại đại kết. Vì thế, sau phần kinh nguyện, Đức Hồng Y Walter Kaspar, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô, đã trình bày đề tài thảo luận về những thông tin, suy nghĩ và lượng giá về công cuộc đối thoại đại kết hiện nay. Sau đó, các vị Hồng Y đã góp ý thảo luận cho đến 12 giờ 30 phút trưa. Ban chiều trong phiên họp từ 5 giờ chiều cho đến 7 giờ tối, các vị Hồng Y đã được tự do phát biểu về những đề tài khác nữa. Kết thúc phiên họp thứ hai vào chiều thứ Sáu hôm qua, 23 tháng 11, Đức Thánh Cha đã đọc bài diễn văn. Và thứ Bảy hôm nay, 24 tháng 11, là công nghị thông thường và công khai với sự tham dự của cộng đoàn tín hữu. Vì thời tiết dự báo sẽ có mưa lớn, nên công nghị công khai diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô thay vì tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong công nghị thông thường và công khai này, Đức Thánh Cha sẽ đọc sách phong tước Hồng Y và trao cho từng vị tân Hồng Y mũ đỏ và sắc lệnh phong tước. Và Chủ nhật ngày mai 25 tháng 11, các tân Hồng Y sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha và sẽ được Ngài trao cho nhẫn hồng y, biểu hiệu cho sự liên kết với người kế vị Thánh Phêrô. Chúng tôi sẽ nói thêm về các biến cố này trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật, 25 tháng 11. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng nỗ lực chống nạn nghèo đói tiếp tục lan tràn trên thế giới. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến vào sáng ngày 22 tháng 11, dành cho 400 tham dự viên khóa họp toàn thể thứ 34 của Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, có trụ sở ở Roma. Đức Thánh Cha đề cao nỗ lực của Tổ chức FAO nhắm loại trừ tai ương nghèo đói trên thế giới, đồng thời nhận định rằng mục tiêu cao thượng này đòi phải cương quyết nhìn nhận phẩm giá nội tại của con người trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Mọi hình thức kỳ thị, nhất là những hình thức phá hoại sự phát triển nông nghiệp, đều phải bị loại bỏ, vì chúng là một sự vi phạm quyền cơ bản của mỗi người là được giải thoát khỏi nạn đói. Đức Thánh Cha đã nhắc đến sự kiện nạn nghèo đói tiếp tục lan tràn trên hoàn cầu, giữa lúc thế giới đang hưởng sự phong phú chưa từng có, không những trong lĩnh vực kinh tế, nhưng cả trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, với những phát triển mau lẹ. Những chướng ngại cản trở sự khắc phục tình trạng ấy nhiều khi thật là to lớn, như các cuộc xung đột võ trang, bệnh tật, những điều kiện khí hậu và môi sinh không thuận lợi, và tình trạng dân chúng bị cưỡng bách tản cư ồ ạt. Đức Thánh Cha đã nói như sau, tất cả những chướng ngại ấy phải là một lý do thúc đẩy chúng ta gia tăng gấp đôi nỗ lực mang lại cơm bánh hàng ngày cho mỗi người. Về phần mình, giáo hội xác tín rằng cần phải có những chương trình nhìn xa trông rộng với những giá trị đặt nền tảng trên phẩm giá bất khả nhượng và các quyền của con người. Cũng trong bài dẫn văn trước đại hội của tổ chức FAO, Đức Thánh Cha nhận xét rằng nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc loại trừ nạn thiếu dinh dưỡng và thăng tiến phát triển đích thực đòi phải có những cơ cấu quản trị và giám sát rõ ràng, và sự thẩm định một cách thực tế những nguồn tài nguyên cần phải có, để đối phó với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Điều này đòi phải có sự đóng góp của mỗi thành phần xã hội như cá nhân, các tổ chức thiện nguyện, doanh nghiệp, các chính quyền địa phương và quốc gia, và luôn để tới các nguyên tắc luân lý đạo đức, vốn là gia sản chung của mọi dân tộc và là nền tảng của mọi đời sống xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm ra những phương thế và chiến lược giúp vượt thắng các cuộc xung đột vì những khác biệt xã hội, những cạnh tranh chủng tộc và sự chênh lệch sâu rộng về kinh tế. Đức Thánh Cha đã nói như sau, nhân loại đang khao khát hòa bình đích thực và lâu bền, nên hòa bình này chỉ có thể có nếu mỗi cá nhân, các nhóm ở mọi cấp độ và các vị lãnh đạo chính quyền vun trồng thói quen đưa ra những quyết định dựa trên các nguyên tắc công lý cơ bản. Vì thế, điều thiết yếu là xã hội dành năng lực để giáo dục những người kiến tạo hòa bình chân chính. Theo tổ chức FAO, trên thế giới hiện có 850 triệu người tiếp tục bị đói hoặc thiếu dinh dưỡng. Cách đây vài năm, số người đói trên thế giới là 800 triệu người. Đó là tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây mời quý vị các bạn theo dõi thư mục vụ bế mạc năm thánh mừng Kim Khánh Giáo Phận Nha Trang.
Tòa Giám mục Nha Trang ngày 21 tháng 11 năm 2007. Kính thưa quý đức ông, kính thưa quý cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ chúng sinh và anh chị em trong đại gia đình giáo phận. Được phép của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và của Tòa Thánh, Giáo phận Nha Trang đã long trọng cử hành lễ khai mạc năm thánh mừng Kim Khánh Giáo phận vào ngày 29 tháng 6 năm 2006 nhằm lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Tiếp đến ngày 5 tháng 7 năm 2007, giáo phận chúng ta tròn 50 tuổi. Trong niềm cảm mến tri ân, chúng ta đã dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi tâm tình hiếu thảo, tạ ơn, để khi nhìn lại chặng đường 50 năm hình thành và phát triển, chúng ta tuyên xưng, từ dòng máu từ đạo, cha đã làm cho dân cha ngày càng phát triển. Nhờ đó, các giáo phận được thiết lập. Cách đây 50 năm, giáo phận Nha Trang chúng con đã ra đời. Nay, hướng về ngày 8 tháng 12 năm 2007, ngày lễ trọng kính Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của giáo phận, chúng ta sẽ long trọng cử hành ngày bế mạc năm thánh mừng Kim Khánh giáo phận. Trong lá thư chia vui và hiệp ý tạ ơn Chúa với giáo phận, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi mọi người công giáo Nha Trang trở nên những sứ giả hòa bình và hòa giải ở giữa anh chị em mình. Đồng thời, Ngài phó thác mỗi người cho sự triền cầu của Đức Trinh Nữ Maria, và với đầy tình yêu mến, Ngài rộng ban phép lành tòa thánh cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Nha Trang. Với tình yêu thương và sự chúc lành của Đức Thánh Cha, dưới sự hướng dẫn của các mục tử trong giáo phận, năm thánh mừng Kim Khánh giáo phận chính là thời gian thuận lợi để mọi thành phần dân Chúa sống tinh thần tri ân, sám hối, phát triển một cách tốt đẹp. Cùng với sự cộng tác tích cực của các dòng tu và anh chị em giáo dân, chúng ta đã có dịp trở về nguồn, tìm hiểu thêm về những chặng đường lịch sử, những khuôn mặt và di sản cao đẹp của các chủ chăn là Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục. Trong tinh thần tri ân, giáo phận đã cố gắng phục hồi và tân tạo tòa giám mục, các giáo họ kỳ cựu. Một số họ đạo được phục hồi tốt đẹp và được nâng lên hàng giáo sứ. Các cuộc hành hương mang tính sám hối và cầu nguyện dành cho các giới đã góp phần đem lại sự phong phú và sinh động trong đời sống thiêng liêng của giáo phận. Các giáo sứ và dòng tu trong giáo phận triển lãm sinh hoạt của mỗi cơ sở. Chúng ta đã thực hiện cuốn kỷ yếu Kim Khánh của giáo phận, và cao điểm của năm thánh là đêm diễn nguyện tại Đại Chủng Viện Sao Biển, thánh lễ tạ ơn tại quảng trường Ave Maria của nhà thờ chính tòa, cùng với bữa tiệc mừng tại tòa giám mục. Trong năm thánh Kim Khánh, giáo phận lưu ý đến mầm non ơn thiên triệu, linh mục, tu sĩ từ trong các giáo xứ. Có giáo hạt tổ chức ngày ơn thiên triệu, quy tụ bên thánh thể và lời Chúa gần 1.000 em thanh thiếu niên, vừa giới thiệu ơn gọi linh mục, vừa giới thiệu về đời sống của các dòng tu. Tòa giáo mục mở rộng cửa đón tiếp một số các em có ý hướng về ơn thiên triệu để chuẩn bị cho các khóa chiêu sinh vào Đại Chủng Viện Sao Biển sẽ được bắt đầu hàng năm kể từ niên khóa 2008-2009. Cũng trong năm thánh, lần đầu tiên có thánh lễ ở vùng đất Khánh Vĩnh, giáo phận có quyết tâm dấn thân nhiều hơn nữa trong sứ mạng loan báo tin mừng, trong công việc bác ái từ thiện, y tế, giáo dục tại một số điểm vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Thật vậy, giáo phận Nha Trang chúng ta gồm hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, hiện có 197.620 tín hữu công giáo, trên tổng số dân là 1.643.000 người. Trong số hơn 210.000 người thuộc 31 dân tộc thiểu số khác nhau, chúng ta mới chỉ có 6.800 tín hữu công giáo, người dân tộc thiểu số, gồm 300 tín hữu trong tổng số 65.000 người chăm, 5.000 tín hữu trong tổng số 100.000 người Rắc Lai, Chu Ru, Ê Đê, và 1.500 tín hữu trong tổng số 7.000 người Cờ Ho, v.v. Cánh đồng truyền giáo còn rất rộng lớn, mênh mông, và đang mời gọi sự dấn thân của chúng ta. Trong năm thánh, giáo phận còn đón nhận một tin vui, đem lại sự xúc động và hãnh diện cho giáo phận. Đó là vào ngày 16 tháng 9 năm 2007, tòa thánh công bố mở hồ sơ phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, vị chủ chăn của giáo phận Nha Trang, trong khoảng thời gian từ năm 1967 đến năm 1975. Ơn gọi của người tín hữu chúng ta là nên thánh. người cha kính yêu của giáo phận được hội thánh trân trọng và ngưỡng mộ về sự thánh thiện. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa, biết ơn hội thánh, và chung lòng cầu nguyện cho việc tiến hành hướng tới ngày phong chân phước được tốt đẹp. Đương nhiên, chúng ta sẽ cùng nhau nhớ lại, ghi lại những hoạt động mục vụ, những lời giảng dạy, những gương sống thánh thiện của người, để góp phần vào công cuộc cao cả và thánh thiện này. Chúng ta hãy sống làm sao để có thể nói cho mọi người biết rằng có một vị thánh đã sống ở giữa chúng ta. Kết thúc năm thánh kim khánh của giáo phận, hồng ân của Chúa và hội thánh tiếp tục tuôn đổ dồi dào trên chúng ta qua năm thánh chủng viện sao biển Nha Trang và năm thánh dòng khiết tâm Đức Mẹ Nha Trang, mà tòa thánh đã cho phép khai mở nhân dịp hai người con sao biển và khiết tâm của giáo phận, mà Đức cha Marcelo Pique sinh ra năm xưa, vừa bước vào tuổi 50. Năm 2008 cũng là năm có Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 12, với chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội Thánh. Giáo phận chúng ta sẽ cùng với toàn thể giáo hội có dịp khẳng định niềm xác tín của mình. Lời Chúa là lời cứu độ, là nguồn sống của giáo hội. Chúng ta sẽ đem lời Chúa vào đời sống đạo bằng cách mở rộng lối vào Thánh Kinh cho các Kitô hữu, tăng cường vai trò ưu tiên của Thánh Kinh, canh tân đời sống dưới ánh sáng của lời Chúa, để lời Chúa đi vào cuộc sống, sống lời Chúa theo gương Mẹ Maria. Nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, bổn mạng của giáo phận, Thánh cả Giuse, các thánh tử đạo Việt Nam và các bậc tổ tiên, nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc phúc lành và tuôn đổ muôn ơn hồn xác cho toàn thể mọi thành phần trong gia đình giáo phận thân yêu. Thân ái kính chào tất cả anh chị em. Nha Trang, ngày 21 tháng 11 năm 2007, đồng ấn ký, Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Giáo phận Nha Trang, Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Phó Giáo phận Nha Trang.
Và tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi chuyện tử tế.
Trau dồi lòng biết ơn và hiếu thảo, đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Năm vừa qua, ngày 22 tháng 11, là ngày lễ tạ ơn của người Mỹ. Dĩ nhiên, tạ ơn là tạ ơn Thượng Đế. Ngày lễ này, dù có bị phàm tục hóa đến đâu, cũng không bao giờ đánh mất nguồn gốc tôn giáo của nó. Có một ngày lễ như thế là để nhắc nhở cho người dân Mỹ về những gì đã xảy ra cho cha ông họ, hay đúng hơn, cho những người đầu tiên đến lập nghiệp trên quê hương mới này. Bỏ nước ra đi, những người dân đầu tiên của nước Mỹ không chỉ có óc mạo hiểm và phấn đấu, họ còn trang bị cho mình bằng một thứ khí giới hùng mạnh nhất, đó là niềm tin vào Thượng Đế. Trong tất cả mọi biến cố, những người này luôn nhận ra sự can thiệp và ban trợ của Thượng Đế toàn năng và thiện hảo. Sau khi vượt qua được vô số những khó khăn của bước đầu khi đến lập nghiệp trên một vùng đất mới, những người này tuy thuộc nhiều sắc dân khác nhau, vẫn được liên kết trong cùng một niềm tin vào Thượng Đế, cho nên họ đã hợp nhau để tạ ơn Ngài. Đó là nguồn gốc của ngày lễ tạ ơn hàng năm mà người dân Mỹ vẫn tuân giữ. Có một ngày lễ như thế không chỉ để nhắc nhở người dân Mỹ về niềm tin nơi Thượng Đế, mà còn để nuôi dưỡng chính lòng biết ơn của họ đối với tiền nhân. Không thể tạ ơn Thiên Chúa mà lại vô ơn với ông bà tổ tiên của mình. Đức cha Charles Chaput, tổng giám mục Denver, nhân dịp này đã viết một bài về ý nghĩa của lễ tạ ơn. Ngài nói như sau: Cicero, một chính trị gia La Mã, đã có lần nói rằng, biết ơn không những là nhân đức cao cả nhất, mà còn là nguồn gốc của mọi nhân đức khác. lòng biết ơn nổi lên sự lệ thuộc của chúng ta vào người khác. Từ bản chất, lòng biết ơn dẫn đến khiêm nhượng và khôn ngoan, bởi vì một tấm lòng biết ơn luôn hiểu rằng không ai trong chúng ta thực sự là độc lập. Chúng ta có nghĩa vụ đối với nhau, chúng ta cũng cần có nhau. Chúng ta được tạo dựng là để lệ thuộc nhau như trong cùng một gia đình. Chúng ta được tạo dựng là để lệ thuộc vào Thiên Chúa như một gia đình. Lòng biết ơn vốn là một trong những giá trị nền tảng nhất của xã hội Mỹ. Xã hội Mỹ không phải là mẫu mực của mọi xã hội. Cho dẫu có là giấc mơ của nhiều người trên khắp thế giới ngày nay, Hoa Kỳ vẫn chưa phải là một thiên đàng trần gian. Tuy nhiên không ai chối cãi được rằng quốc gia này được xây dựng trên một số những giá trị nền tảng mà lòng biết ơn là điều cơ bản nhất. Và một trong những thể hiện nền tảng nhất của lòng biết ơn là sự hiếu thảo đối với bậc sinh thành. Đây là tâm tình mà thiết tưởng chúng ta cần nuôi dưỡng và đào sâu hơn cả trong tháng 11, là tháng được dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố. Trong đó chúng ta phải tưởng nghĩ trước tiên đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta. Hãy sống như những con người có lòng biết ơn, và hãy giáo dục cho con em thành những con người có lòng biết ơn. Chúng tôi thiết nghĩ đó là một trong những nền móng vững chắc cần thiết cho xã hội Việt Nam hiện nay. Và gia đình là môi trường đầu tiên và cơ bản nhất để đào luyện lòng biết ơn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như suối trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cha tròn chữ hiếu mới là đạo con. Có người Việt Nam nào mà không thuộc nằm lòng câu ca dao này, ngay từ khi mặc bệ tập nói. Có cả một kho tàng ca dao, tục ngữ, và biết bao nhiêu câu chuyện về lòng hiếu thảo đã nhào nặn tâm hồn người Việt Nam từ bao nhiêu thế hệ qua. Lòng hiếu thảo, tức lòng biết ơn trong gia đình, cao cả đến độ đã trở thành một giới răng được chính Thiên Chúa mặc khải. Người hãy thảo kính cha mẹ, Đông hay Tây, Kitô giáo hay ngoài Kitô giáo, điểm hội tụ và gặp gỡ của tư tưởng con người, cũng như những đòi hỏi cơ bản nhất của đạo làm người, chính là lòng hiếu thảo. Đã làm người thì có lẽ tự nhiên ai cũng thấy được ý nghĩa và sự bó buộc của lòng hiếu thảo. Đó là đạo tự nhiên nhất của con người. Tuy nhiên, chỉ trong ánh sáng mặt khải, chúng ta mới thấy được ý nghĩa sâu xa của đạo hiếu ấy. Và hơn ai hết là nhà chuyên môn về con người, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mang lại cho chúng ta một cái nhìn sâu rộng về đạo hiếu ấy. Thiết tưởng, khi nói về đạo hiếu, chúng ta không thể không đọc lại những suy tư của Đức Thánh Cha trong bức tâm thư gửi cho các gia đình nhân năm quốc tế gia đình hồi năm 1994. Trong số 15 của bức thư, Đức Thánh Cha đã nói về nền tảng của giới răng, ngươi hãy thảo kính cha mẹ như sau. Hãy thảo kính cha mẹ ngươi, bởi vì theo một nghĩa nào đó, các vị ấy đối với ngươi là những người đại diện của Chúa, những người đã ban tặng sự sống cho ngươi, là dẫn ngươi vào trong cõi nhân linh, vào trong một dòng dõi, một quốc gia, một nền văn hóa. Sau Thiên Chúa, các vị ấy là những ân nhân đầu tiên của ngươi. Nếu chỉ một mình Thiên Chúa là đứng tốt lành, nếu chỉ một mình Ngài là đứng thiện hảo, thì cha mẹ ngươi cũng được thông phần một cách độc nhất vô nhị vào chính sự tốt lành tối thượng ấy. Bởi đó, ngươi hãy thảo kính cha mẹ ngươi. Theo Đức Thánh Cha, nền tảng của lòng thảo kính đối với cha mẹ chính là Thiên Chúa. Con cái phải thảo kính cha mẹ, bởi vì cha mẹ là đại diện của Thiên Chúa. Như vậy, đạo hiếu được xây dựng trên chính niềm tin vào Thiên Chúa. Cũng theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, giới răng ngươi hãy thảo kính cha mẹ, không chỉ một chiều, nghĩa là không chỉ đòi buộc con cái mà thôi, mà còn là một bổn phận của cha mẹ nữa. Ngài viết trong lá thư gửi cho các gia đình như sau. Giới răng hãy thảo kính cha mẹ, nhắc bảo một cách gián tiếp với các cha mẹ rằng, hãy kính trọng con trai, con gái của các ông bà. Chúng đáng được như thế bởi vì chúng hiện hữu. Chúng đáng được tôn trọng ngay từ lúc mới thụ thai. Theo Đức Thánh Cha, cha mẹ phải hành động, phải cư xử, phải sống như thế nào để xứng đáng được hưởng vinh dự và tình yêu mà con cái dành cho các ông bà. Cha mẹ sống bất xứng thì làm sao có thể giáo dục con cái những người, nhất là biết sống đạo hiếu. Đức Thánh Cha khẳng định như sau. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, gia đình là trường học đầu tiên dạy về việc nên người trong hết mọi khía cạnh. Hãy nên người, đó là hiệu lệnh được truyền tụng trong gia đình. Làm người với tư cách là công dân của quê hương, với tư cách là công dân của đất nước, và theo kiểu nói ngày nay là công dân của thế giới. Người xưa thường nói, thượng bất chánh, hạ tất loạn. Điều này đúng hơn hết đối với đời sống trong gia đình. Nếu cha mẹ không tỏ ra xứng đáng với lòng thảo kính của con cái, thì chuyện con cái trở thành những người đầu tiên vô ơn với cha mẹ, đó là điều xem ra tất nhiên. Nếu cha mẹ không sống cho ra người, thì con cái vô ơn, bất hiếu là chuyện khó tránh. Những bài học về lòng hiếu thảo thì đầy dẫy trong kho tàng khôn ngoan của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam nào có lẽ cũng thuộc nằm lòng câu chuyện sau đây. Có hai vợ chồng nhà kia làm ăn giàu có nhưng lại hà tiện keo kiệt. Trong gia đình còn có một người cha già trên 80 tuổi, sức yếu, mắt mờ, chân tay run rẩy, cho nên trong lúc ngồi ăn thường đánh rơi chén cơm. Người con dâu thấy thế cứ suýt chồng rầy la cha già. Ông cụ tuy mắt mờ nhưng tai thính, nên nhiều lúc ngồi ăn mà nước mắt chan hòa. Chén cứ vỡ hoài, cho nên người vợ bảo chồng hãy đẽo cho cha già một cái chén bằng gỗ cho đỡ tốn kém. Từ đó, chén không còn vỡ nữa. Thế nhưng ngày kia, vợ chồng đi xa về thấy đứa con trai đang loay hoay đục đẽo. Đến gần, hai người mới nhận ra một cái chén gỗ sắp làm xong. Được hỏi lý do, đứa con trai ngây thơ trả lời. Con làm cái chén này để về sau ba má có chén mà dùng, cũng như ba má đang cho ông nội ăn trong cái chén gỗ vậy. Thưa quý vị, các bạn thân mến, với câu chuyện trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây là một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách. Sách Đứng dậy ta đi nào của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, bản dịch tiếng Việt của Hương Vĩnh. Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc chương thứ 5 của tập sách Đứng dậy ta đi nào. Chương thứ 5 này nói về tính cách tập đoàn của giám mục, hay nói về giám mục đoàn. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói về hồng y đoàn. Ngài đã viết như sau. Theo một nghĩa nào đó, trung tâm điểm của Hội đồng Giám mục Thế giới là hồng y đoàn bao quanh đứng kế vị Thánh Phêrô và nâng đỡ Ngài trong chứng tá đức tin trước toàn thể giáo hội. Tôi đã được ghi danh vào Hồng Y Đoàn năm 1967. Đặc biệt, Hội nghị Hồng Y thể hiện nguyên tắc hợp tác và củng cố hộ tương trong đức tin mà trên đó được xây dựng toàn bộ công tác thừa sai của giáo hội. Sứ vụ của Thánh Phêrô đã được Chúa Giêsu phân định như sau. Phần con, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em con nên vững mạnh. Phúc âm cho Thánh Luca chương 22 câu 32. Ngay từ những thế kỷ đầu, các đứng kế vị Thánh Phêrô tìm sự cộng tác của giám mục đoàn, linh mục đoàn và phó tế đoàn. Họ chịu trách nhiệm với các ngài trong kinh thành Roma và các giáo phận lân cận, được gọi là các giáo phận quanh Roma. Dĩ nhiên, qua các thế kỷ, những hình thức của một sự hợp tác như thế đã được biến đổi, nhưng ý nghĩa chủ yếu, một biểu tượng đối với giáo hội và đối với thế giới, thì không thay đổi. Bởi vì trách nhiệm mục vụ của đấng kế vị Thánh Phêrô trải dài trên khắp thế giới. Do đó, dần dần xuất hiện đúng lúc trong thế giới Kitô giáo những con người gọi là Viri Cardinalis, những con người cột trụ. Họ đã trở nên thân cận với đấng kế vị Thánh Phêrô với trách nhiệm và sự kiện luôn sẵn sàng để làm chứng tá cho đức tin, kể cả việc phải đổ máu ra nếu cần. Chính vì thế áo các ngài nhuộm màu đỏ như máu các thánh tử đạo. Tôi cảm tạ Chúa về sự hỗ trợ như thế và về sự chia sẻ trách nhiệm trong việc quản trị giáo hội mà các đức học y thuộc giáo triều Roma và trên thế giới đã cống hiến cho tôi một cách đồ lượng. Khi các ngài càng sẵn sàng để hỗ trợ cho kẻ khác, thì các ngài càng làm vững mạnh niềm tin của họ, và do đó, các ngài cũng có thể đương đầu với trách nhiệm lớn lao trong việc lựa chọn đấng sẽ đảm nhận trọng trách của Thánh Phêrô được thể hiện dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Và tiếp sau đây, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói về các hội nghị giám mục. Ngài đã viết trong tập sách Đứng Dậy Ta Đi Nào như sau. Cuộc đời giám mục của tôi trong thực tế đã bắt đầu với việc công bố việc triệu tập công đồng. Như đã biết, thể chế Hội nghị Giám mục Thế giới, hay còn được gọi là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, được thiết lập bởi Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục ngày 15 tháng 9 năm 1965, là thành quả của công đồng. Trải qua nhiều năm, nhiều hội nghị khác cũng được thực hiện. Vị Tổng Thư ký được giao phó một trọng trách lớn để đặt cách những hội nghị đó. Trước tiên là Đức Hồng Y Rubin, mà những tang thương ngài phải trải qua trong cuộc thế chiến đã kết thúc ở Roma, là nơi ngài đã tới đó qua ngã Liban. Đức Phaolô Đệ Lục đã giao cho ngài việc thành lập văn phòng tổng thư ký. Đó không phải là một công việc dễ dàng. Tôi đã tìm cách hỗ trợ ngài, trong khả năng có thể được, nhất là bằng việc đưa ra nhiều ý kiến hữu ích. Về sau, nhiệm vụ của ngài được đảm trách bởi Đức Hồng Y Joseph Tomko, là người được Đức Hồng Y Jean-Peter Schotter kế tục. Như tôi đã nói, những hội nghị thì nhiều. Ngoài những hội nghị diễn ra dưới triều đại của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, còn có những hội nghị về gia đình, bí tích hòa giải và thống hối, vai trò giáo dân trong đời sống của giáo hội, việc đào tạo linh mục, đời sống thánh hiến, giám mục đoàn. Ngoài ra còn có những hội nghị có tính cách đặc biệt, hội nghị nước Hòa Lan, hội nghị kỷ niệm 20 năm bế mạc công đồng Vaticano thứ hai và hội nghị đặc biệt về Liban. Cũng có những hội nghị mang tính cách lục địa, những hội nghị giám mục Phi Châu, Mỹ Châu, Á Châu, Đại Dương Châu và hai hội nghị giám mục Âu Châu. Mục đích nhắm tới là xuyên qua mọi lục địa trước thiên niên kỷ, để giáo hội hiểu rõ hơn bằng cách nắm bắt được những vấn nạn, ngõ hầu chuẩn bị cho năm thánh 2000. Chương trình đó đã được thực hiện, giờ đây phải nghĩ tới hội nghị mới với chủ đề về bí tích thánh thể. Trong đời sống giám mục của tôi đã có cơ hội tiếp cận với kinh nghiệm hội nghị. Quả thật, đã có một hội nghị rất quan trọng của Tổng giáo phận Cracovia được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 900 năm ngày sinh nhật Thánh Stanislaw. Hiển nhiên, đó là một hội nghị hoàn toàn có tính cách giáo phận. Hội nghị đó đã không diễn ra trong viễn kiến của giáo hội Hoàng Vũ, nhưng nằm trong viễn tượng khiêm tốn hơn của giáo hội địa phương. Dẫu thế, một hội nghị giáo phận vẫn có tầm mức quan trọng đáng kể đối với một cộng đoàn tín hữu, khi hàng ngày phải trải qua những vấn nạn như nhau, gắn liền với việc thực hành đức tin trong những hoàn cảnh xã hội và chính trị rõ rệt. Công việc của hội nghị Cracovia nhằm hội nhập vào đời sống cộng đoàn địa phương những điều mà công đồng đã nói tới. Tôi đã lập chương trình cho hội nghị đó vào những năm 1972 đến năm 1979. Bởi vì Thánh Stanislaw, như tôi đã nói, là giám mục từ năm 1072 đến năm 1079. 900 năm sau, tôi muốn làm sống lại những năm tháng đó. Kinh nghiệm quan trọng nhất là công việc của những nhóm hội nghị rất đa dạng và đầy cam kết. Đó là một hội nghị mục vụ đích thực. Hết thảy các giám mục, linh mục và giáo dân cùng sát cánh làm việc bên nhau. Tôi đã kết thúc hội nghị đó trong tư cách giáo hoàng, nhân cuộc viếng thăm Ba Lan đầu tiên của tôi. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới. Và tiếp sau đây là một thánh mẫu học, Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính chúc quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu ý nghĩa tước hiệu con gái Sion trong Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta thấy hình ảnh của nó dần dần được đồng hóa với Sion và Jerusalem. Có thể nói rằng ban đầu kiểu nói con gái Sion có một ý nghĩa khá chính xác. Nó ám chỉ một phần chuyên biệt của dân được tuyển chọn, một số sót của Israel hướng tới sự giải thoát. Tuy nhiên cũng có liên hệ giữa con gái Sion, Sion và Jerusalem là Israel. Ngôn sứ Micha nói tới việc sinh nở đớn đau của con gái Sion cho chào đời một dân tộc mới. Ngôn sứ khích lệ con gái Sion mừng vui lên và đặt nó song song với Israel. Ngôn sứ Jeremia thì nói tới con gái của dân tôi và áp dụng kiểu gọi này cho thành Jerusalem. Con gái Sion bị các dân tộc phương Bắc tàn ác đe dọa, run rẩy lo sợ như sản phụ lâm bồn, đau đớn sinh con. Trong sách ngôn sứ Jeremia, đề tài mừng vui của con gái Sion hoàn toàn bị lấn át bởi các đớn đau của đề tài thành Jerusalem bị thương tích và chà đạp. Sau tai ương tàn phá xảy ra cho thành thánh Jerusalem, giờ đây người ta tìm thấy trong đó niềm hy vọng mà đề tài con gái Sion diễn tả. Trong sách Ai Ca, chúng ta cũng nhận thấy sự thay đổi liên tục giữa các đề tài Sion, con gái Sion, vân vân. Học giả Kazel khẳng định rằng ngôn sứ Jeremia và sách Ai Ca chấm dứt một thời đại của sự mặc khải. Và ông có thể khẳng định thêm rằng sau sách Ai Ca, Sion và con gái Sion chỉ còn là một trong niềm vui và trong đau khổ. Và điều mà trước kia con gái Sion là trong tương quan với Sion thì đã trở thành Sion trong tương quan với toàn dân Israel. Cả trong truyền thống sau thời lưu đày, vinh quang của thành Jerusalem mới cũng được diễn tả với kiểu gọi cũ, con gái Sion, được ra về Thiên Chúa và một dân tộc đông đúc đi kèm, như là phần thưởng, như viết trong chương 62, sách ngôn sứ Isaiah. Đây là lời ra về loan truyền cho khắp cùng cõi đất, hãy nói với con gái Sion, kìa sự cứu độ ngươi đang tới, kìa phần thưởng của người theo sát một bên và thành tích đi ngay trước mặt. Chúng sẽ được gọi là dân thánh, là những người được ra về cứu chuộc. Còn ngươi sẽ được gọi là cô gái đắt chồng, là thành không bị bỏ. Thật là ý nghĩa khi nhận định rằng trong các chương cuối cùng trong bầu khí tươi vui hứng khởi, sách ngôn sứ Isaiah liên tục thay đổi tên gọi của thành Jerusalem. Chẳng ai còn réo tên ngươi, đồ bị ruồng bỏ, xứ sở ngươi hết bị tiến là phận bạc duyên đơn, nhưng ngươi được gọi ái khanh lòng ta hỡi, xứ sở ngươi nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng, vì ngươi sẽ được ra về đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Các lời này của ngôn sứ Isaiah xem ra là lời mời gọi nhớ lại rằng Đức Maria cũng đã được kêu mời mừng vui lên vì chức làm mẹ đấng cứu thế, với một tước hiệu xem ra như là một tên gọi, Kekhairitomene, người đầy ân sủng. Ngoài ra trong các chương cuối cùng của sách ngôn sứ Isaiah nổi bật lên hình ảnh dân riêng mới, có một tên gọi mới, mà Sion Jerusalem cho chào đời trong niềm vui. Xem ra ngôn sứ lấy lại các nét tả đặc thù của ngôn sứ Sophonia. Sion lấy lại vai trò sinh nở, được ngôn sứ Micha gán cho con gái Sion. Trong truyền thống các thánh vịnh, Sion, núi của nó và đền thánh của nó hay được chúc tụng. Ít khi các thánh vịnh chúc tụng con gái Sion. Các tác giả thánh vịnh cũng gán cho Sion sự phong phú và niềm vui sinh sản. Điển hình là thánh vịnh 87, được Kinh Thánh Jerusalem đặt tựa đề là Sion, bà mẹ của các dân tộc. Giave Thiên Chúa đã chọn núi thánh của người như nơi ở, nhưng các dân tộc lại ghi danh tại đây, như thể là họ đã được sinh ra bên trong tường thành của nó. Chúng ta đang ở trong nhãn quan của ơn cứu độ đại đồng, điểm tới của sách Isaiah. Cũng phải ghi nhận rằng, tương quan giữa Sion và Jerusalem cũng từ từ trở thành chặt chẽ hơn. Trong một vài tài liệu, xem ra không có sự khác biệt nữa. Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah than vãn về thành Jerusalem và viết, Sion sẽ được giải thoát nhờ lẽ chính trực, và dân thành hối cải trở về sẽ được giải thoát nhờ đức công minh. Trong một vài văn bản thơ phú, đặc biệt trong sách ngôn sứ Isaiah, hai tên gọi song song với nhau. Chẳng hạn trong Thánh Vịnh 50, vua David khẩn nài Giave như sau. Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Sion, thành lũy Jerusalem, xin Ngài xây dựng lại. Ngôn sứ Isaiah cũng viết trong chương 24 câu 23. Vầng ô thẹn mặt, bóng nguyệt hổ mày, vì Thiên Chúa các đạo binh hiển trị trên núi Sion và tại Jerusalem, và vinh quang Chúa tỏ rạng trước mặt các kỳ mục của người. Trong nền văn chương ngôn sứ, có một lộ trình ngày càng dẫn đưa tới chỗ đồng hóa Sion và Jerusalem. Từ kiểu gọi địa lý, Sion và Jerusalem bước sang chỗ ám chỉ dân cư sống tại đây, rồi sau đó ám chỉ số phận hạnh phúc hay bất hạnh được tin báo cho dân chúng sống chung quanh Sion. Tóm lại, sau khi phân tích các văn bản Micha chương 4 câu 10 đến 13, Sophonia chương 3 câu 14 đến 18, Zachariah chương 2 câu 14 và chương 9 câu 9 và câu 10, cũng như bối cảnh của chúng, chúng ta thấy không được coi thường tương quan văn chương của chúng với nhau. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng đề cập đến cùng các đề tài như nhau. Học giả Petitjean tổng kết các điểm ý nghĩa nhất như sau. Trước hết, Giave Thiên Chúa là nền tảng của tất cả mọi biểu lộ khác. Thứ hai, sự hiện diện của Giave tại Sion và trong đền thờ qua trung gian hòm bia. Thứ ba, sự tuyển chọn Sion và Jerusalem. Thứ bốn, dân Chúa nhận ra sự cao cả và chúc tụng đặc ân đó của Sion và Jerusalem. Thứ năm, bầu khí tôn giáo tươi vui hứng khởi. Thứ sáu, tương lai được hứa cho thành là tương lai hạnh phúc trước một dân tộc lại được hiệp nhất. Thứ bảy, vương quyền và ơn cứu độ của Giave được dự phóng về thời cánh chung, trong đó các dân tộc tìm được chỗ đứng của mình giữa lòng dân Chúa. Như chúng ta đã minh giải, có sự song song trên bình diện văn chương giữa văn bản của Phúc Âm Thánh Luca và các bài ca ngôn sứ kể trên. Nhưng nhất là có tương quan giữa các đề tài nền tảng sau đây được trình bày trong văn bản trình thuật truyền tin. Thứ nhất là đề tài hành động của Thiên Chúa, mọi sự phát xuất từ người, và đó là ý nghĩa sự kiện Thiên Sứ Gabriel được Thiên Chúa sai đến. Thiên Chúa ở cùng bà để ở với dân người. Tất cả là charis, là ân sủng, vì thế Đức Maria là người được đặc ân của Thiên Chúa, kê charito mene. Đề tài thứ hai, đó là Thiên Chúa hiện diện và luôn luôn hoạt động với quyền năng của người. Đề tài thứ ba là hành động đó nhằm trao ban đấng cứu thế cho dân Israel qua dòng dõi nhà David, vì Thiên Chúa không bao giờ hối hận về các lời hứa đã hứa. Đề tài thứ bốn, đó là lời đáp trả lại sáng kiến của Thiên Chúa. Sự hiện diện và lời hứa là suối nguồn của niềm vui cứu thế, mừng vui lên. Đừng sợ. Ơn cứu thế bảo đảm cho sự tiếp nối của vương quyền qua một đấng cứu độ là Đức Giê-xu. Yeshua có nghĩa là Thiên Chúa cứu chuộc, và qua người con của Thiên Chúa. nếu đa số các nhà chú giải chấp nhận một sự tương ứng nội dung giữa các lời Gia-vê Thiên Chúa hứa với Si-on và với con gái Si-on và trình thuật truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria, thì sự kiện Thánh Sử Luca cố ý thay thế con gái Si-on bằng Trinh Nữ Maria không khiến cho chúng ta ngạc nhiên. Truyền thống Luca là môi trường thuận tiện nhất cho sự phát triển của nền thần học về con gái Si-on. Nhưng cả truyền thống Gioan cũng ám chỉ điều đó theo các nghiên cứu có nền tảng vững chắc mới đây. Thật thế xem ra Thánh Gioan mô phỏng trình thuật tiệc cưới Cana, khởi đầu các dấu chỉ quan trọng của Chúa Giê-xu dựa trên biến cố chính của Kinh Thánh Cựu Ước. Đó là biến cố Gia-vê Thiên Chúa tự tỏ hiện trên núi Sinai như kể trong chương 19 và 24 sách Xuất Hành. Tương đương với biến cố Sinai là việc tính ngày và lời Đức Maria nói với gia nhân. Người bảo gì, các anh cứ làm theo. Nó tương đương với sự dấn thân của dân Do Thái, dân của Giao Ước. Tất cả những gì Gia-vê đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Như vậy, chúng ta đang đứng trước một công thức Giao Ước. Kiểu mẫu này không lạc lõng trong Phúc Âm thứ tư. Và kết quả là chúng ta có sự đồng hóa gián tiếp giữa cộng đoàn thời Xuất Hành và Đức Maria vào lúc khởi đầu sứ vụ của Chúa Giê-xu. Thật vậy, Thánh Sử Gioan đã để cho mẹ Maria tuyên xưng niềm tin mà toàn cộng đoàn dân được tuyển chọn đã công bố tại núi Sinai xưa kia. Từ bà mà Chúa Giê-xu dùng để gọi mẹ Maria có thể đã được chọn để nêu bật việc nhân cách hóa dân Israel đã đạt thời điểm viên mãn. Cả trên thập giá, trong lúc các con cái tản mát của Thiên Chúa được quy tụ theo lời tiên tri, hình ảnh người đàn bà cũng được nêu bật. Bà là người nghe Đức Giê-xu loan báo cho biết mầu nhiệm là mẹ tinh thần đối với các môn đệ người. Đức Maria là Si-on mới của thời cứu thế, cho chào đời dân riêng mới. Ở đây chúng ta tìm thấy trở lại đề tài chức làm mẹ của con gái Si-on tươi vui tại Bethlehem và khổ đau trên núi Sọ. Tất cả những điều này tràn đầy trong diễn tiến của giờ đó, chưa xảy ra tại Cana. Trái lại, trên núi Sọ thành toàn chương trình đã được Kinh Thánh báo trước, vì sau khi Chúa Giê-xu cho mẹ mình và cho môn đệ biết mặc khải cuối cùng ấy, thì mọi sự đã hoàn tất. Các nghiên cứu chú giải trên đây xem ra cho phép chúng ta kết luận rằng, từ bà trong Phúc Âm Thánh Gioan diễn tả từ tương đương con gái Si-on trong Phúc Âm Thánh Luca. Đức Maria, con gái Si-on, là bà mẹ của dân riêng mới của Thiên Chúa, là giáo hội.
Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuốn phim có tựa đề Danh Sách của Schiller, nhà đạo diễn Steven Spielberg đã lột trần được nỗi ô nhục tận cùng của nhân loại là cuộc diệt chủng của Đức Quốc xã hồi thế kỷ thứ hai. Và trong cuốn phim có tựa đề La Amistad, ông lại phơi bày một trong những thảm kịch đau thương nhất trong lịch sử nhân loại, đó là nạn buôn bán nô lệ. Phim La Amistad kể lại câu chuyện của 30 người Phi Châu, bị những người buôn bán nô lệ săn bắt, xiềng lại và đưa xuống chiếc tàu của Tây Ban Nha có tên là La Amistad để chở sang châu Mỹ Latin. Trên tàu, 30 người Phi Châu này đã nổi loạn, bẻ gãy xiềng xích, chiếm giữ chiếc tàu và sát hại hải hành đoàn của chiếc tàu. Nhưng họ lại bị một đội tuần duyên của Hoa Kỳ bắt giữ. Cho dẫu người Tây Ban Nha xem họ như những hàng hóa để đổi chác, đội tuần duyên xem họ như những con thú hung bạo, và Bộ Ngoại giao Mỹ lại xem họ như những vật sở hữu của nữ hoàng Tây Ban Nha, mà theo một thỏa ước giữa hai nước phải được hoàn trả lại cho sở hữu chủ. Người ta vẫn đưa họ ra tòa để xét xử về tội gọi là nổi loạn và giết người. Ngay từ đầu phiên xử, một luật sư trẻ tuổi đã đặt các quan tòa vào một thế khó xử. Luật sư này nói như sau: nếu những người phi châu này là những đồ vật để đổi chắc, thì họ không thể phạm tội ác được. Còn nếu họ là những con người, thì đây không phải là một hành động tội ác, mà chỉ là một cuộc nổi loạn để lấy lại sự tự do của họ mà thôi. Phát biểu trên đây, cô viên luật sư trẻ trong phiên tòa xử những người nô lệ phi châu lục trần cái trò hề vẫn cứ tiếp diễn trong lịch sử nhân loại. Người ta nhân danh luật pháp để xét xử những người mà chính luật pháp đã tước bỏ những quyền cơ bản nhất của họ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện phim La Amistad trên đây không khỏi gợi lên cho chúng ta chuyện vừa xảy ra tại Ả Rập Saudi. Một thiếu phụ đã bị hãm hiếp tập thể, lại còn bị tòa án phạt đánh 120 roi, chỉ vì vi phạm một luật lệ Hồi giáo là gặp gỡ với một nam nhân không phải là người thân của mình. Nhân danh luật pháp để bắt hại và loại trừ con người, đây là điều thường xảy ra trong lịch sử loài người, nhất là khi những kẻ nắm quyền sinh sát trong tay, tự đồng hóa với luật pháp. Ông tổ của triết lý Hy Lạp là Socrates đã bị luật pháp cưỡng bách phải uống chén thuốc độc. Bản án dành cho Chúa Giê-xu cũng được thực thi dựa trên luật pháp như chúng ta đọc được trong tin mừng theo Thánh Gioan. Khi Tổng trấn Phi-la-tô định phủi tay và giao Chúa Giê-xu cho họ xét xử, dân chúng Do Thái đã biểu quyết như sau: chúng tôi có lệ luật, và chiếu theo lệ luật thì nó phải chết. Nhân danh luật pháp để sát hại người khác, các hoàng đế La Mã đã cư xử như thế đối với các tín hữu tiên khởi. Nhân danh luật pháp, các vua chúa Việt Nam cũng đã đối xử như thế với các thánh tử đạo Việt Nam. Nhân danh luật pháp, Hitler cũng đã sát tế 6 triệu người Do Thái. Và ngày nay, không thiếu những bạo chúa vẫn còn nhân danh luật pháp và chủ quyền quốc gia để chối bỏ, chà đạp những quyền cơ bản nhất của con người. Khi luật pháp do con người làm ra, và nhất là khi luật pháp đã trở thành một mớ chữ nghĩa không hồn trong tay những nhà độc tài, thì luật pháp sẽ chỉ là một công cụ để chà đạp phẩm giá con người mà thôi. Chúa Giê-xu đã chống lại một thứ luật pháp như thế. Đối lại với thứ luật pháp chủ trương nô lệ hóa con người và biến con người thành những chiếc máy vô hồn, Chúa Giê-xu đã đề ra một giới luật duy nhất, đó là luật của yêu thương. Chỉ có luật của yêu thương mới giải phóng con người, cho con người đứng thẳng như những con người tự do. Nói gương Ngài, các môn đệ cũng đã đứng thẳng để nói không với bất cứ thứ luật pháp nào đi ngược lại với luật của Chúa và chối bỏ tự do của con người. Khi công nghị Do Thái cấm không cho các ngài rao giảng, Thánh Phêrô đã dõng dạc tuyên bố: thà vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người. Ngày nay, để được trung thành với luật Chúa, các tín hữu Kitô cũng được mời gọi để đứng thẳng và nói không với tất cả những gì đi ngược lại phẩm giá và tự do con người. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã mặc khải cho chúng con biết rằng cốt lõi của đạo Chúa là yêu thương. Trong mọi sinh hoạt của chúng con, xin cho chúng con chỉ được hướng dẫn và thúc đẩy bởi một động lực duy nhất là tình thương.
Chính và lắng tai nghe họ kêu cầu, Chúa ngọt ngào. Hạnh phúc người nào bên Chúa ân thân. Chúa để tai nghe người công chính và cứu cho bớt mọi đau buồn. Nhưng Chúa sống gần tâm lòng tan nát và cứu chữa những tâm trí rã rời. Nên xem Thiên Chúa ngọt ngào, hạnh phúc người nào bên Chúa ân thân. Trên trời cao thâm và dõi theo những ai kêu cầu, nhưng Chúa đối diện với phường gian ác để xóa nhòa tên tuổi chung trên đời. Nên xem Thiên Chúa ngọt ngào, hạnh phúc người nào bên Chúa ân thân.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị.